Cũng như bao câu chuyện cổ tích khác, cô bé hoàng khăn đỏ của phim phản ánh nỗi ám ảnh truyền kiếp của con người đối với sói trên cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vì sói đại diện cho loài thú dữ mà còn là hiện thân cho cái ác. Nhưng đối với Bruno Bettelheim, một nhà tâm lý học người Mỹ, thì cô bé hoàng khăn đỏ còn mô tả quá trình chuyển biến tâm sinh lý khó khăn của một bé gái trong độ tuổi dậy thì, độ tuổi mà các bản năng giới tính bắt đầu hình thành và làm nảy sinh các cảm xúc mâu thuẫn mà các em cần phải vượt qua.
Chuyện kể rằng có một cô gái mà người dân trong làng thường hay gọi là cô bé quàng khăn đỏ. Một hôm cô phải một mình băng rừng để đem bánh, rượu và bơ cho bà đang ốm nặng. Bà sống có một thân một mình ở tận bên kia bìa rừng. Trên đường đi, cô gái gặp được một con sói và vô tình rơi vào cái bẫy do nó giăng ra. Để rồi cả hai bà cháu đều bị con sói nọ nuốt chửng vào bụng. Vừa hay có bác thợ săn đi ngang, ông mổ bụng sói, cứu sống được cả bà lẫn cháu.
Hẳn trong chúng ta, ai cũng đều biết đây là nội dung câu chuyện cổ tích Cô bé hoàng khăn đỏ do hai anh em người Đức Jacob và Wilhelm Grimm phát hành vào năm 1812. Nhưng trước đó hơn 100 năm, Charles Perrault, một nhà văn Pháp thế kỷ 17, đã từng biến câu chuyện dân gian truyền khẩu này thành một câu chuyện văn chương vào năm 1697. Dù là phiên bản của ai đi chăng nữa, đã mấy trăm năm qua, câu chuyện này vẫn tiếp tục lôi cuốn biết bao thế hệ trẻ thơ bởi tính chất ngây ngô, dễ thương, nhân vật gần gũi với trẻ em và mang nhiều ý nghĩa giáo dục đạo đức và tình người. Thoạt nhìn các tình tiết của câu chuyện có vẻ hợp tình hợp lý và nhất là còn được kèm theo một bài giáo huấn đạo đức bằng thơ dành cho trẻ em ở cuối câu chuyện theo như bản kể của Perrault. Nhưng nếu bỏ chút thời gian ngồi nghiền ngẫm lại câu chuyện, chắc lại chúng ta sẽ nghiệm ra nhiều điểm thú vị, thậm chí thấy hơi kỳ lạ, tùy theo từng quan điểm. Một loạt các câu hỏi sẽ xuất hiện. Câu chuyện này có thật là hợp tình hợp lý hay không? Nếu có, thì đâu là bản chất thật sự của sự hợp tình hợp lý đó? Nếu cho rằng câu chuyện này là dành cho trẻ con, vậy thì cho độ tuổi nào? Cho là cô bé hoàng khăn đỏ còn rất nhỏ, nhưng là bao nhiêu tuổi mới được? Có giả định rằng đây là câu chuyện dành cho trẻ trong độ tuổi từ 4 đến 6. Điều đó cũng giải thích phần nào phản ứng ngây ngô của cô bé trước con sói dữ. Cô bé tiết lộ hầu như cho nó biết bà đang bị ốm, sống đơn độc một mình và đang đợi cô đến thăm. Nếu như vậy thì thái độ của người mẹ và người bà rõ ràng là khá kỳ lạ. Có người mẹ nào lại có thể gửi một đứa bé còn nhỏ như vậy, một mình băng qua một khu rừng âm u, một nơi đầy nguy hiểm, với một trang phục quá đỗi bắt mắt, để rồi thu hút sự chú ý của con sói? Đương nhiên, người mẹ cũng đưa ra nhiều lời dặn dò khôn ngoan. Nhưng liệu một đứa trẻ còn nhỏ như vậy có ngoan ngoãn vâng lời hay không? Ngoài điều đó ra, thì rõ ràng mối họa cho đứa trẻ có thể nói là chết người.
Lập luận rằng đấy là do hoàn cảnh của lịch sử. Thật vậy, khi mà Charles Perrault viết lại câu chuyện này thì nước Pháp thời ấy đang phải hứng chịu dịch bệnh do nạn đói và tình trạng sói thật tấn công người rất dữ dội.
Đa phần nạn nhân là phụ nữ và trẻ em, chủ yếu xuất thân nhà nông nghèo. Trẻ con buộc phải ra đồng một mình chăn dắt đàn gia súc trên những trảng cỏ hoang vu hay trong những tảng rừng thấp. Theo số liệu nghiên cứu có được, thì hầu hết số trẻ bị sói vồ đều nằm trong độ tuổi từ 5 đến 14 tuổi, trong đó các bé gái chiếm đa số. Nhưng nếu nói như vậy, thì chi tiết chính của câu chuyện lại có vẻ không được hợp lý. Bởi vì một đứa trẻ nghèo đói đến gần chết, làm thế nào có được chiếc áo choàng đỏ đẹp đến thế? Vậy, cứ cho là cô bé hoàng khăn đỏ không đến nỗi quá nhỏ, có thể cô bé đang ở độ tuổi từ 9 đến 10. Vì điều này phù hợp với việc cô bé có thể tự mình băng qua khu rừng rậm một mình, hãnh diện choàng theo chiếc áo màu đỏ ưa thích của mình. Nhưng nếu như thế, xét về phương diện tâm lý, rõ ràng thái độ của cô bé trong lần gặp con sói đầu tiên thật là khó hiểu. Hơn nữa, dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa, khi đối diện với người bà giả mạo, thái độ của cô bé cũng thật là kỳ lạ. Không những cô không hay biết nguy hiểm đang rình rập, mà cô bé có vẻ như bị mê hoặc bởi con sói khi từ từ tiến gần về phía chiếc giường. Mặt khác, ta cũng lưu ý thấy rằng, mục đích của con sói dữ là không chỉ nhằm ăn thịt cô bé, vì nó đã có thể vồ lấy ngay cô khi cô vừa bước chân vào nhà mà không cần phải chơi trò hỏi đáp.
Bruno Bettelheim trong một tác phẩm nổi tiếng Psychanalyse des Contes de Fées, tạm dịch là ý nghĩa phân tâm học của chuyện cổ tích, đã cho rằng cô bé quàng khăn đỏ còn là một câu chuyện bàn về bản năng giới tính rõ ràng nhất trong số các câu chuyện cổ tích.
Quả thật, vốn dĩ ngay từ đầu, cô bé quàng khăn đỏ do Charles Perrault viết đã mang một ý nghĩa giáo dục về bản năng giới tính cho các bé gái. Nhưng Bruno Bettelheim lấy làm tiếc rằng vì quá thiên về giáo dục đạo đức, Charles Perrault đã làm cho câu chuyện mất đi cái hồn vốn có. Ông đã bộc bạch quá rõ ý nghĩa thật sự của câu chuyện. Con sói trong câu chuyện không phải là một loài thú dữ, mà chỉ là một hình ảnh ẩn dụ khi ông viết rằng khi cô bé cởi bỏ y phục và đến nằm cùng sói trên giường, và khi con thú dữ nó nói với cô bé rằng nó có đôi tay to là để ôm cô dễ dàng hơn. Sự đơn giản thái quá kèm theo một bài học giáo huấn, các cô bé xinh xắn, biết cách ăn mặc và dễ thương, thường ít chịu lắng nghe người khác, đã biến câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ thành một câu chuyện cảnh giác thay vì là một câu chuyện cổ tích thật sự. Do đó, giữa hai phiên bản nổi tiếng này, Bruno Bettelheim ưng ý với bản kể của anh em nhà Grimm nhất. Câu chuyện do Grimm viết đã nêu bật được, xin trích, một số vấn đề mấu chốt mà một bé gái đang ở tuổi học đường phải đối mặt khi các mối liên hệ Oedip đang dần hình thành trong vô thức của các em. Những mối liên hệ đó có thể đẩy các em rơi vào cạm bẫy của một kẻ quyến rũ nguy hiểm. Bởi vì đây cũng là độ tuổi mà các em chưa đủ chín chắn trên phương diện tình cảm do chưa thể làm chủ được những xung đột Oedip.
Theo ông Bettelheim thì câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ phản ánh rất rõ nét điều mà ông gọi là mâu thuẫn cảm xúc, ambivalence. Ở độ tuổi dậy thì, các em nhỏ bắt đầu thích khám phá điều mà Bettelheim gọi là nguyên lý sở thích. Thế nhưng, các cô bé lại phớt lờ trước những lời cảnh cáo của người lớn hay còn được xem là nguyên lý thực tiễn.
Sự mâu thuẫn đó được thể hiện rõ qua việc bé quàng khăn đỏ đã không nghe lời cảnh cáo của mẹ là không nên rời xa con đường mòn. Thế nhưng, cô bé đã để cho sói khơi dậy cảm xúc sở thích khi cô gặp nó ở rừng. Sao cháu không ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp quanh đây? Dù sao đi nữa, khu rừng này cũng rất là đẹp. Đối với Bettelheim, nhân vật cô bé quàng khăn đỏ là nạn nhân của mối xung đột nguyên lý sở thích và nguyên lý thực tiễn. Và việc để cho nguyên lý sở thích lớn ác nguyên lý thực tiễn đã để lại nhiều hậu quả khôn lường như câu chuyện cảnh báo. Dù cảm thấy có điều gì đó bất bình thường khi đến nhà bà, nhưng cô bé vẫn cố tìm hiểu khi đặt các câu hỏi về tai, mắt, tay và miệng. Đó cũng chính là bốn giác quan của con người: nghe, nhìn, sờ và nếm. Những giác quan mà trẻ em cần dùng đến để khám phá thế giới bên ngoài.
Một chi tiết khác đáng lưu ý đó là màu đỏ của chiếc khăn choàng. Chi tiết này được nhắc đến rất nhiều lần trong toàn bộ câu chuyện và ngay trong bản thân tựa đề của câu chuyện. Ở đây cho thấy ngụ ý của anh em nhà Grimm nhấn mạnh đến tầm quan trọng của màu đỏ, vốn biểu trưng cho những cảm xúc mạnh bạo, nhất là những cảm xúc khơi dậy tính dục.
Không những thế, nhà tâm lý học nổi tiếng này của Mỹ còn đưa ra một nhận định khác có lẽ là rất lạ lẫm với độc giả Việt Nam. Chiếc khăn choàng lụa đỏ mà bà cho cô bé cũng có thể được xem như là biểu tượng cho sự chuyển giao trước tuổi, khả năng quyến rũ tình dục. Điều này còn được làm rõ nét hơn do việc bà đã già và bệnh tật, quá yếu để có thể mà mở cửa, Bettenline viết. Ngay chính bản thân cái tên, cô bé hoàng khăn đỏ cũng đã bao hàm một ý nghĩa rất quan trọng. Chiếc khăn ấy nhỏ bé, nhưng cô bé cũng vậy. Không những cô còn quá nhỏ để choàng chiếc khăn đó, mà còn quá bé để mà đối diện với cái điều mà chiếc khăn choàng đỏ ấy tượng trưng. Bởi vì mối nguy hiểm đe dọa cô bé chính là bản năng giới tính của cô đang nảy sinh. Nhưng cô vẫn còn chưa đủ chín chắn trên phương diện tình cảm, do đó cô có thể dễ dàng rơi vào tay những kẻ dày dạn tình trường trên phương diện tâm lý. Câu chuyện cổ này còn là một bức tranh tâm lý về vị trí quan trọng của người đàn ông dưới hai mặt đối lập. Kẻ quyến rũ nguy hiểm, người sát hại bà và cô bé hoàng khăn đỏ, và bác thợ săn đại diện cho gương mặt người cha, mạnh mẽ, có trách nhiệm, người đã cứu sống hai bà cháu. Cả câu chuyện cứ như cho thấy là cô bé hoàng khăn đỏ đang cố tìm hiểu bản chất trái ngược nhau của nam giới thông qua trải nghiệm các mặt của cá tính, như là những xu hướng ích kỷ và bạo lực thông qua hình tượng con sói và xu hướng vị tha có suy nghĩ qua hình ảnh của bác thợ săn. Như vậy, người đàn ông trong câu chuyện được thể hiện dưới hai hình dạng khác nhau. Một bên là sói, đại diện cho những nguy hiểm của cuộc chiến Ơ-díp, và bên kia là bác thợ săn trong vai trò người bảo vệ và cứu nguy, đó cũng chính là hình tượng của người cha.
Phần kết có hậu của câu chuyện cũng là một điểm nhấn khá lý thú trong con mắt nhà phân tâm học người Mỹ này. Cô bé quàng khăn đỏ và bà thật sự không chết dù là đã bị sói nuốt chửng vào bụng. Hình ảnh hai bà cháu bước ra khỏi bụng sói đối với Bruno Bettenheim biểu tượng cho sự hồi sinh.
Đó chính là bước đi quan trọng cho phép bé gái đi vào một nấc mới cao hơn, và cũng là một trong những chủ đề chính yếu trong một kho tàng truyện cổ tích bao la đó. Đứa trẻ hiểu một cách mơ hồ là người chết thật sự trong câu chuyện này chính là bé gái đã để cho con sói dụ dỗ. Nhưng khi cô bé chui ra từ bụng sói, thì đó lại là một con người hoàn toàn khác trở lại với cuộc sống. Cô bé hoàng khăn đỏ đã mất đi sự ngây ngô trẻ con khi gặp những nguy hiểm tồn tại ngay trong chính bản thân cô và thế giới bên ngoài. Cô bé cũng đã đánh đổi chúng để lấy sự khôn ngoan mà chỉ có những ai được sinh ra hai lần mới có thể có được. Đối với Bettelheim, hình ảnh cô bé chui ra từ bụng sói cho thấy là cô đã vượt qua được một ngưỡng tâm lý phức tạp nhất của tuổi dậy thì để có thể duy trì những mối quan hệ tích cực với cha mẹ. Và cũng từ đó, cô bé thôi là một đứa trẻ mà bước vào một giai đoạn mới của một cô gái trẻ.